Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 14 tháng 5, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh lạy nữ vương với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong mục sinh hoạt giáo hội, chúng tôi sẽ nói về nội dung thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Malawi. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại cuộc đời của Sơ Roberta Bignone từ Italia đến Bangladesh để phục vụ Thiên Chúa giữa những người bệnh phong cùi. Sau đây, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Lễ Chúa lên trời, khích lệ chúng ta hướng nhìn về trời, để rồi lập tức nhìn vào trái đất, bằng cách thực thi các bổn phận mà Chúa phục sinh giao phó cho chúng ta. Đó là đem sứ điệp tình yêu thương và lòng thương xót của Chúa Giêsu đến mọi xó xỉnh của trái đất này. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng trưa Chủ nhật hôm qua, lễ Chúa Thăng Thiên. Mở đầu bài huấn dụ, Ngài nói, hôm nay tại Italia cũng như mọi nước khác là lễ trọng mừng Chúa lên trời. Lễ này bao gồm hai yếu tố, một đàng nó hướng cái nhìn của chúng ta về trời, nơi Chúa Giêsu vinh hiển ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Đàng khác, nó nhắc nhớ chúng ta việc khởi đầu sứ mệnh của giáo hội. Tại sao? Bởi vì Chúa Giêsu phục sinh và lên trời, gửi các môn đệ ra đi phổ biến tin mừng trên toàn thế giới. Vì thế lễ thăng thiên khích lệ chúng ta hướng nhìn về trời, để rồi lập tức nhìn về trái đất và thực thi các nhiệm vụ Chúa phục sinh tín thác cho chúng ta. Đó là điều trang tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta, trong đó biến cố thăng thiên đến ngay sau sứ mệnh Chúa Giêsu giao phó cho các môn đệ. Đức Thánh Cha giải thích như sau.
Si tratta di una missione sconfinata, cioè letteralmente senza confini.
Đây là một sứ mệnh vô biên, nghĩa là không có giới hạn, vượt quá sức lực của con người. Thật vậy, Chúa Giêsu nói, các con hãy đi khắp thế gian và loan báo tin mừng cho mọi thụ tạo. Xem ra thật quá táo bạo, nhiệm vụ Chúa Giêsu trao phó cho một nhóm ít người đơn sơ và không có các khả năng trí thức lớn lao. Thế nhưng nhóm người yếu đuối, vô nghĩa trước các quyền lực lớn của thế giới này, lại được mời gọi đem sứ điệp tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giêsu tới mọi nơi trên trái đất này. Nhưng chương trình này của Thiên Chúa chỉ có thể được thực hiện với sức mạnh mà chính Thiên Chúa ban cho các tông đồ. Trong nghĩa đó, Chúa Giêsu bảo đảm rằng sứ mệnh của họ sẽ được Chúa Thánh Thần nâng đỡ. Chúa nói, các con sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần xuống trên các con, và các con sẽ là chứng nhân cho Thầy tại Jerusalem, trong toàn vùng Judea và Samaria, cho tới tận cùng trái đất. Như vậy, sứ mệnh này đã có thể được thực hiện, và các tông đồ đã bắt đầu công trình này, sẽ được các người kế vị tiếp tục. Sứ mệnh Chúa Giêsu trao phó cho các tông đồ được tiếp nối qua các thế kỷ, và còn được tiếp tục ngày nay nữa. Nó đòi hỏi sự cộng tác của tất cả mọi người. Thật vậy, mỗi người trong chúng ta, nhờ sức mạnh của bí tích rửa tội, đã nhận lãnh, được phép loan báo tin mừng. Nghĩa là chính bí tích rửa tội cho phép và thúc đẩy chúng ta trở thành thừa sai loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha tiếp tục quảng diễn ý nghĩa của lễ thăng thiên như sau.
L'ascensione del Signore al cielo, mentre inauguro una nuova forma di presenza di Gesù in mezzo a noi, ci chiede avere occhi e cuore per incontrarlo, per servirlo e per testimoniarlo agli altri.
Lễ Chúa về trời trong khi khai mào một hình thức hiện diện mới của Chúa Giêsu giữa chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải có đôi mắt và con tim để gặp gỡ Ngài, phục vụ Ngài và làm chứng cho Ngài đối với các người khác. Đây là trở thành các người nam nữ của sự thăng thiên, nghĩa là những người kiếm tìm Chúa Kitô dọc dài các nẻo đường của thời đại chúng ta, đem lời cứu rỗi của Ngài cho tới tận cùng bờ cõi trái đất. Trong lộ trình này chúng ta gặp gỡ chính Chúa Kitô nơi các anh em khác, nhất là nơi các anh chị em nghèo túng nhất, nơi những người đau khổ trên thân xác, sống kinh nghiệm các khó khăn và đau khổ của các tình trạng nghèo túng cũ và mới. Như ban đầu Chúa Kitô phục sinh đã gửi các tông đồ của Ngài với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, ngày nay cũng thế, Ngài gửi tất cả chúng ta ra đi với cùng sức mạnh ấy để là các dấu chỉ cụ thể hữu hình của niềm hy vọng. Bởi vì Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta niềm hy vọng đã về trời và mở ra cửa trời cho chúng ta và niềm hy vọng rằng chúng ta sẽ đi đến đó. Xin Đức Trinh Nữ Maria, như là mẹ của Chúa đã chết và sống lại, đã linh hoạt đức tin của cộng đoàn các môn đệ tiên khởi, giúp chúng ta nâng tâm lòng lên như phụng vụ khuyến khích chúng ta. Đồng thời xin mẹ giúp chúng ta có đôi chân đứng trên mặt đất và can đảm gieo vãi tin mừng trong các hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống và của lịch sử. Tiếp đến Đức Thánh Cha đã đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành cho tín hữu.
Regina Celi Letare, Alleluia. Resurrexi sic dixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaude Letare, Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, Alleluia.
Deus, qui per resurrezione Filii Tui Domini Nostri Iesu Christi, mundum latificare degnatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem Virgen Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per unum Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nuncque nusque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi của Ngài với nhân dân Indonesia, đặc biệt với các cộng đoàn Kitô tỉnh Surabaya bị tấn công nghiêm trọng. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân và thân nhân của họ. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng nhau khẩn nài Thiên Chúa Hòa Bình để Ngài chấm dứt các hành động bạo lực này, và cho mọi con tim có chỗ cho sự hòa bình và tình huynh đệ, chứ không phải là các tâm tình thù hận và bạo lực. Hôm qua cũng là ngày quốc tế truyền thông về đề tài, tin tức giả dối và báo chí hòa bình. Đức Thánh Cha chào mọi nhân viên truyền thông, đặc biệt là các nhà báo, dấn thân tìm kiếm sự thật, góp phần tạo dựng một xã hội công bằng và hòa bình hơn. Hôm qua cũng là ngày hiền mẫu cử hành tại nhiều nước trên thế giới. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người vỗ tay mừng các bà mẹ. Ngài nói, tôi muốn chào tất cả các bà mẹ và cảm ơn các bà vì việc gìn giữ các gia đình. Tôi cũng nhớ tới các bà mẹ nhìn chúng ta từ trên trời và tiếp tục giữ gìn chúng ta với lời cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu xin mẹ thiên quốc của chúng ta ngày hôm nay 13 tháng 5 với tên là Đức Bà Fatima. Xin mẹ giúp chúng ta tiếp tục con đường cuộc sống. Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm tín hữu khác nhau và chúc mọi người một ngày Chúa Nhật tươi vui an bình.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết nói về nội dung thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Malawi.
Kính thưa quý vị thính giả, nhân kỷ niệm 54 năm độc lập ngày 29 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Giám mục Malawi đã công bố thư mục vụ kêu gọi mọi công dân thay đổi tâm thức, tận dụng các tài nguyên phong phú của quốc gia để thăng tiến phát triển và đưa đất nước bước vào trong một kỷ nguyên mới thịnh vượng, công bằng và hạnh phúc ấm no cho mọi người. Thư mục vụ mang chữ ký của hai tổng giám mục và 6 giám mục và gồm 3 chương. Chương 1 đề cập tới sự cấp thiết của một kỷ nguyên mới với một nhận thức thực thi dân chủ cao độ với tất cả tinh thần trách nhiệm. Chương 2 đề cập tới việc phục vụ xã hội qua các chương trình y tế, giáo dục, phát triển nông nghiệp, kỹ nghệ, các cơ cấu hạ tầng và việc tôn trọng môi sinh. Chương 3 đề cập tới các cuộc bầu cử vào năm 2019, các đức tính cần thiết của các ứng cử viên và việc thay đổi tâm thức của người dân Malawi. Cộng hòa Malawi rộng 118.480 cây số vuông, có 16,3 triệu dân, được độc lập khỏi Anh quốc năm 1964. Tên quốc gia là tên hồ Malawi, trong tiếng Bantu cũng gọi là Niassa, là hồ lớn hàng thứ ba của đại lục Phi Châu. Trên tổng số dân có 95% là gốc Phi Châu da đen, gồm nhiều chủng tộc khác nhau như Nianja, Yao, Tumbuka, Lomwe, Sena, Tonga, Ngoni và Ngonde. Cũng có các nhóm thiểu số da trắng, đông nhất là gốc Anglo-Saxon và Á Châu cũng như Ấn Độ. Chủng tộc Chewa là nhóm đông nhất. Tiếng Chewa là ngôn ngữ được nói trên toàn nước. Tuy tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức, nhưng nó chỉ được nói và hiểu tại thủ đô và trong các thành phố. Trên bình diện tôn giáo, 75% tổng số dân Malawi theo Kitô giáo, trong đó có 55% là tín hữu Tin Lành và 20% là tín hữu Công giáo. 15% dân số còn lại theo Hồi giáo. Malawi có nền kinh tế dựa trên nông nghiệp, chiếm 38,6% tổng sản lượng quốc gia, cung cấp 80% công ăn việc làm và 80% việc xuất cảng. Ba sản phẩm chính là thuốc lá, chè và đường, mía và bắp. Bên cạnh đó là đậu, gạo, cassava và đậu phộng. Mới đây, Tổng thống Malawi khuyến khích dân chúng canh tác thêm các sản phẩm khác nữa như bông gòn. Lý do là vì số người hút thuốc tại các nước Tây Âu thuyên giảm. Sự kiện Malawi chỉ sản xuất các sản phẩm nông nghiệp và không có các quặng mỏ, khiến cho nền kinh tế dễ bị tổn thương vì giá cả thị trường lên xuống thất thường. Ngoài ra còn có sự kiện các cơ cấu hạ tầng rất yếu kém, trình độ trí thức của người dân còn thấp, giới trẻ gặp khó khăn trong việc đi du học và làm việc tại nước ngoài, nạn gian tham hối lộ lan tràn trong các giới chức chính trị, các dịch vụ y tế tùy thuộc các tổ chức nước ngoài, cơ sở hạ tầng như đường xá, điện nước thiếu thốn. Tất cả đều là các yếu tố khiến cho Malawi vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo đói và chậm tiến.
Chính trong bối cảnh này của đất nước, các giám mục Malawi nhận định rằng, kể từ khi độc lập cho tới nay 54 năm đã qua rồi, mà nhân dân Malawi đã không đạt được điều mọi người hy vọng. Chúng tôi đau buồn sâu xa ghi nhận rằng, đa số dân chúng vẫn còn đang quằn quại dưới gánh nặng của nghèo nàn, dốt nát, bệnh tật, đói khát và một tâm thức méo mó nghiêm trọng, đã đưa tới một sự suy đồi luân lý xã hội. Chúng ta có các tài nguyên Thiên Chúa ban tặng như một dân tộc cần mẫn, hồ lớn thứ ba trong đại lục Phi Châu, đất đai phì nhiêu, núi non hùng vĩ, các tài nguyên thiên nhiên và ơn quý báu là nền hòa bình mà Malawi đã được hưởng ngay từ ngày độc lập. Nhưng muốn có tiến bộ, chúng ta cần thay đổi hoàn toàn não trạng, hầu có thể cải tiến tình hình. Trước hết là suy tư tình hình dân chủ sau 20 năm đề ra chính sách đa đảng bằng cách tự hỏi. Chúng ta đang sống trong một nền dân chủ thực sự, hay trong một chế độ cho phép một ít người thực thi quyền bính và hưởng thụ sự giàu có của quốc gia, gây thiệt thòi cho đại đa số dân? Một trong nút thắt phải tháo gỡ, đó là sự kiện lợi lộc của lãnh tụ các đảng phái. Đa số cầm quyền hay phe đối lập đã trở thành điểm quy chiếu của cung cách cai trị gây thiệt hại cho các thành viên và các cử tri. Chúng ta không thể chờ đợi để cho giới lãnh đạo bóp nghẹt nền dân chủ và thăng tiến nền văn hóa sợ hãi bên trong chính đảng phái của họ bất ngờ trở thành các nhân vật dân chủ lên cầm quyền cai trị đất nước. Mục đích của chính trị là thăng tiến hạnh phúc của tất cả mọi người, chứ không phải chỉ của những người gắn bó với người quyền thế thay nhau cai trị. Trong thư mục vụ, cán giúp mục lấy làm tiếc phải ghi nhận rằng, từ năm 1993 đến nay, đa số các đảng phái chính trị, nếu không nói là tất cả, đã thất bại trong việc thăng tiến ý thức và cung cách hành xử dân chủ giữa các đảng phái với nhau. Các giám mục đã trích lại một số điều trong thư mục vụ năm 2008 về đề tài, lãnh trách nhiệm đối với tương lai chúng ta và đọc hiểu các dấu chỉ thời đại, và ghi nhận rằng tình hình đáng buồn đang xảy ra trong các đảng phái chính trị Malawi như sau. Các quyết định chính đều do lãnh tụ của đảng định đoạt một mình và đôi khi chỉ tham khảo ý kiến vài bạn thân, người theo mình hay người của bộ tộc. Các đảng phái thất bại trong việc công khai thảo luận việc liên minh với các đảng nào trong các cuộc bầu cử tổng thống. Nhiều lập trường của đảng là do thủ lãnh đề ra, chứ không do ý kiến đóng góp của mọi người trong đại hội. Các đại hội ít khi được triệu tập hay khi được triệu tập lại bị lèo lái, không có các cuộc thảo luận đầy đủ. Các kết quả bầu cử thường đã được định đoạt trước. Việc lựa chọn các ứng viên của đảng thường không công khai trong sáng. Các viên chức cao của đảng được hưởng nhiều ưu tiên, khiến cho mọi người bị tước đoạt. Những người có quan điểm khác với hàng lãnh đạo đảng đều bị loại trừ và bị coi là những kẻ phản bội và luôn luôn được gọi với các từ tương tự. Có các mưu toan bóp nghẹt các đảng phái khác, mua chuộc các thành viên và khoe khoang họ trong các cuộc diễn hành hay tụ họp công cộng, đề ra các chương trình phát triển trong những vùng ủng hộ đảng cầm quyền. Thiếu sự tiếp nối trong các đường lối chính trị phát triển vì mỗi chính phủ lên nắm quyền với chương trình riêng của mình. Thế rồi guồng máy chính phủ không phục vụ nhân dân đủ mà chỉ ưu tiên cho những người ủng hộ đảng cầm quyền mà thôi. Và sau cùng các ứng cử viên độc lập được nhân chúng ủng hộ lại bị khước từ trên bình diện đảng phái.
Nhìn vào hiện tình chính trị Malawi, người ta nhận thấy không có dân chủ bên trong các đảng phái, cũng như giữa các đảng phái với nhau. Việc tôn thờ cá nhân trong các đảng phái chính trị vẫn tiếp tục. Chính vì thế cần có sự thay đổi não trạng hoàn toàn, và chúng tôi kêu gọi giới lãnh đạo mọi đảng phái chính trị thăng tiến dân chủ thực sự trong các đảng của mình. Chỉ như thế chúng ta mới có thể tạo dựng một nền dân chủ đúng nghĩa tại Malawi. Đa số dân Malawi đánh giá cao các ích lợi của nền dân chủ, vì nó đề cao quyền tự do thành lập các hiệp hội, tự do phát biểu, tự do hội họp, tự do tôn giáo và tự do báo chí. Nhưng dân chúng không tin tưởng các đảng phái chính trị và giới lãnh đạo chính trị, vì các đảng phái và cơ cấu chính quyền đã liên tục thất bại, không có khả năng đáp ứng các nhu cầu nền tảng, và lo lắng an sinh, cho người dân có công ăn việc làm, nhà ở, lương thực, điện nước, sức khỏe, giáo dục và các cơ cấu hạ tầng cần thiết cho cuộc sống xã hội. Trái lại, người dân Malawi chỉ thấy giới lãnh đạo và các đảng phái lo cho các lợi lộc phe nhóm, bộ tộc của mình. Điều này khiến cho dân chúng nghĩ rằng chính quyền hiện hữu không phải để lo cho dân và cho công ích, nhưng chỉ để vinh thân phỉ gia và vơ vét cho chính mình. Nền dân chủ vô nghĩa nếu nó không là dụng cụ đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của người dân. Vì thế hàng lãnh đạo chính trị cần phải duyệt xét lại các cung cách hành xử và đường lối cai trị của mình và sửa đổi chúng để tái chiếm sự tin tưởng của quốc dân. Mọi người đều phải hiểu rằng nền dân chủ tinh túy đòi hỏi mọi người phải có tinh thần trách nhiệm và chu toàn các bổn phận của mình, chứ không phải chỉ đòi hỏi các quyền lợi và đặc ân. Cần duy trì việc phân biệt rõ ràng các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, và thực thi hiến pháp quốc gia một cách nghiêm minh, liêm chính. Trong chương 2 của thư mục vụ, các giám mục Malawi duyệt qua vài lĩnh vực cụ thể trong đời sống xã hội. Trước hết là việc săn sóc sức khỏe. Lĩnh vực y tế tại Malawi đang bị khủng hoảng nặng nề vì thiếu các nhân viên được đào tạo tới nơi tới chốn, thiếu các loại thuốc nền tảng cần thiết như các thuốc chống đau và thuốc chống sốt rét rừng, găng tay giải phẫu, bông gòn và thuốc sát trùng giải phẫu, vân vân. Thêm vào đó là số các bác sĩ quá ít, trong khi số bệnh nhân lại rất đông. Tình trạng vệ sinh quá thấp và nghèo nàn, các nhà thương chật chội, thiếu giường và thiếu vải trải giường, vân vân. Có những người biến hệ thống cung cấp thuốc thành mỏ vàng khai thác cho các lợi nhuận cá nhân, và có cả một hệ thống cướp bóc tất cả những gì có thể đem lại tiền bạc. Trong số những người đó có cả các nhân viên nhà thương tư và nhân viên dân sự, cho tới các tổ chức cung cấp thuốc, nhận cả các loại thuốc đã hết hạn và bán đi để kiếm lời. Toàn hệ thống y tế Malawi trở thành nạn nhân của gian tham hối lộ. Các bệnh nhân và người canh giữ họ bị bắt buộc trở thành kẻ ăn mày. Bất cứ gì cũng phải đút lót tiền bạc, mặc dù trên lý thuyết mọi phục vụ đều không mất tiền. Mọi sự xảy ra dưới mắt của hàng lãnh đạo, nhưng chính quyền không đưa ra các biện pháp để cải tiến.
Trong lĩnh vực giáo dục, tình hình cũng thê thảm không kém. Số học sinh, sinh viên đông, nhưng thiếu giáo sư chuyên môn được đào tạo kỹ lưỡng. Tiền lương của các giáo chức quá ít, các điều kiện phục vụ nghèo nàn, cơ cấu hạ tầng nghèo nàn thiếu thốn, thiếu các vật liệu giáo dục, thay đổi trường học mà không có chương trình riêng và không được chuẩn bị. Trích lại thư mục vụ năm 2016, các giám mục Malawi khẳng định giới lãnh đạo phải đầu tư nhiều hơn cho nền giáo dục nếu muốn cho đất nước tiến bộ. Trong lĩnh vực nông nghiệp là nguồn lợi kinh tế chính của Malawi, các giám mục ghi nhận tình trạng thiếu hệ thống cung cấp nước cho mùa màng, nông nghiệp tùy thuộc vào nước mưa, thiếu các loại ngũ cốc khác nhau. Nông dân quá nghèo, giá sản xuất mắc mỏ, nạn gian tham hối lộ lan tràn, thiếu chương trình trợ giúp nông dân, thiếu thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Quyền có thực phẩm để sống là quyền căn bản của con người. Vì thế chính quyền phải nỗ lực cải tiến nông nghiệp thế nào để đất nước có đủ lương thực và giới nông dân bớt cơ cực hơn. Các giám mục Malawi cũng đề cập tới là các cơ cấu hạ tầng cần thiết cho việc phát triển an sinh liên quan tới nhà ở, hệ thống giao thông đường xá cầu cống và các phương tiện di chuyển cho dân. Ở đây nạn gian tham hối lộ, bao che chính trị, phương án nghèo nàn và thiếu nguồn tài chánh khiến cho biết bao nhiêu công trình gian dở mất tiền. Nó làm giàu cho một thiểu số, nhưng gây thiệt hại cho toàn dân, và bao thế hệ tương lai phải trả nợ, mà không đáp ứng các nhu cầu thực tiễn của người dân. 54 năm đã qua rồi từ ngày đất nước được độc lập, nhưng đại đa số dân Malawi vẫn chưa có nước trong lành để uống, chưa có các điều kiện sống vệ sinh, chưa có điện và hệ thống lưu thông, đường xá sạch sẽ, nhà ở khang trang. Trái lại họ vẫn phải sống trong cảnh nghèo tùng và bần cùng như ông Najaro, trong khi một thiểu số trong đó có hàng lãnh đạo sống sang giàu như lão Phú Hộ trong Phúc Âm. Hố sâu ngăn cách giữa đại đa số dân nghèo và thiểu số giàu ngày càng gia tăng. Thiểu số giàu được hưởng mọi đặc ân đặc lợi trong cuộc sống, từ xe cộ tới nhà ở và giáo dục săn sóc sức khỏe, và nhiều quyền lợi khác nữa hoàn toàn miễn phí. Vấn đề cuối cùng là ô nhiễm môi sinh, gắn liền với khoảng cách ngày càng xa giữa người giàu và dân nghèo. Môi sinh là nguồn lợi đem lại rất nhiều lợi nhuận. Vì thế, việc khai thác và tàn phá rừng Kikagangwa đem lại lợi nhuận cho giới giàu, nhưng gây ô nhiễm để lại các hậu quả tiêu cực trên thiên nhiên và đời sống của dân nghèo. Trong chương 3 thư mục vụ của các giám mục Malawi hướng tới các cuộc bầu cử năm 2019, bà kêu gọi toàn dân thay đổi tâm thức và biết lựa chọn các chính trị gia tài đức để bắt đầu một kỷ nguyên mới cho quốc gia. Các ứng viên phải có cuộc sống liêm chính, biết lo cho công ích, yêu nước thương dân, có tinh thần phục vụ, cương nghị, biết tôn trọng luật lệ, không thiên vị, vượt lên trên các lợi lộc của bộ tộc vùng miền và đảng phái phe nhóm chính trị, không tham quyền cố vị và biết kính sợ Thiên Chúa. Để phát triển và thăng tiến quốc gia, mọi người dân Malawi phải ý thức trách nhiệm chung xây một xã hội mới thực sự dân chủ, công bằng, văn minh, tôn trọng, nhân quyền và thăng tiến đất nước.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Tứ Quyết điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, Đức Thánh Cha đã tái lên án nạn nô lệ tân thời, thực trạng đau thương của hơn 40 triệu người trên thế giới hiện nay. Đây là một vấn đề rất được Đức Thánh Cha Francisco quan tâm, và Ngài vẫn cổ võ bài trừ tệ nạn này. Trong sứ điệp video hồi đầu tuần qua, gửi các tham dự viên cuộc hội thảo về những vấn đề cũ của thế giới mới, do giáo phận chính thống Buenos Aires và Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople tổ chức tại thủ đô Argentina, Đức Thánh Cha khẳng định rằng nạn nô lệ là một thực tại đau thương chúng ta không thể không quan tâm. Nô lệ không phải là một vấn đề của thời xưa. Hơn 40 triệu người đang ở trong tình trạng này, theo thống kê gần đây. Thực tại này được biểu lộ dưới các hình thức khác nhau, nạn buôn người, khai thác bóc lột, nạn mại dâm, tất cả đều là những tệ nạn trầm trọng nhất, hạ giá con người. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, không ai có thể rửa tay tránh né trách nhiệm trước hiện tượng nô lệ mới. Một số người lợi dụng nạn nô lệ một cách ô nhục. Nhưng tất cả mọi người đều liên lụy tới vấn đề này. Đối tượng đầu tiên là phải xóa bỏ thái độ dửng dưng che đậy nạn nô lệ để ra khỏi tình trạng giả hình. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng cần phải hành động để bênh vực những người nô lệ, nghĩa là bảo vệ các quyền của họ, nhưng đồng thời cũng để ngăn cản không để những kẻ phạm pháp và gian ác tránh né công lý. Để được vậy, cần thực hiện sự phát triển con người toàn diện, nhất là vì nạn nô lệ gây thiệt hại trước tiên cho những người nghèo khổ. Đức Thánh Cha Francisco nhìn nhận rằng đây là một công trình lớn lao, đòi phải có can đảm, kiên nhẫn và kiên trì. Nhưng các tín hữu Kitô phải quyết liệt dấn thân để đạt tới một xã hội được đổi mới.
Sáng thứ Năm, mùng 10 tháng 5, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm hai cộng đoàn đặc biệt thuộc giáo phận Grosseto và Fiesole ở miền Trung Italia. Đó là cộng đoàn Nomadenfia và trung tâm Lopiano của phong trào tổ ấm. Nomadenfia có nghĩa là luật huynh đệ, được cho Geno Santini thành lập cách đây 70 năm, quy tụ những người sống theo kiểu mẫu các cộng đoàn Kitô tiên khởi như được mô tả trong sách Tông đồ Công vụ đoạn 4 câu 32. Đông đảo những người trở thành tín hữu đều một lòng một ý với nhau và không ai coi tài sản của mình là của riêng, nhưng tất cả được để làm của chung. Tại Nomadenfia hiện nay, một khu vực rộng 4 cây số vuông, các gia đình sống trong những căn nhà nhỏ nhưng sinh hoạt trong căn nhà chung cùng với 3 hoặc 4 gia đình trong tinh thần huynh đệ đùm bọc lẫn nhau. Người già trở thành ông bà nội của tất cả các trẻ em trong nhóm. Con cái cũng được các bà mẹ săn sóc chung khi một bà mẹ phải vắng mặt. Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng đến Nomadenfia lúc qua 8 giờ sáng. Sau khi viếng mộ vị sáng lập là cha Geno Santini, ngài tiến về khu vực trung tâm nơi có khoảng 4.000 người đã tụ họp và dành cho ngài một cuộc tiếp đón thật nồng nhiệt. Tại hội trường bên trong có hơn 300 thành viên của cộng đoàn và nhiều quan khách chờ sẵn. Đức Thánh Cha chào thăm trước tiên những người già yếu và khuyết tật. Trong số những người hiện diện có nhiều phụ nữ gọi là các bà mẹ theo ơn gọi. Họ từ khước lập gia đình để đón nhận săn sóc các trẻ em khác như con cái mình. Sau lời chào mừng của ông Francesco Materazzo, chủ tịch cộng đoàn, Đức Thánh Cha và mọi người đã xem các trẻ em và người trẻ trình bày những hoạt cảnh về những nét nổi bật trong cuộc đời và lịch sử của cộng đoàn Nomadenfia. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha mô tả Nomadenfia, cộng đoàn luật huynh đệ, là một thực tại có tính chất ngôn sứ, nhắm thực hiện một nền văn minh mới, thực thi tin mừng như một hình thức cuộc sống tốt đẹp. Đức Thánh Cha nói,
Cha Geno đã hiểu rằng ngôn ngữ duy nhất mà những người đang sống trong tình cảnh khó khăn cơ cực hiểu được, đó là ngôn ngữ tình thương. Vì thế, cha đã biết tìm ra một hình thức xã hội đặc biệt, trong đó không có chỗ cho sự cô lập hoặc cô đơn, nhưng theo nguyên tắc cộng tác giữa các gia đình khác nhau. Tại đây các thành viên nhìn nhận nhau là anh chị em trong đức tin. Trong số những nét đặc thù của Nomadenfia, Đức Thánh Cha nói, tôi cũng muốn nhấn mạnh một dấu chỉ ngôn sứ khác, có tình nhân đạo rất lớn của cộng đoàn này. Đó là sự quan tâm thương mến đối với những người già, cả khi họ không còn sức khỏe tốt. Họ tiếp tục ở lại trong gia đình và được anh chị em trong toàn cộng đoàn nâng đỡ. Anh chị em hãy tiếp tục con đường này, thể hiện kiểu mẫu tình huynh đệ, kể cả qua những công việc và dấu chỉ cụ thể. Trong nhiều bối cảnh mà Đức Ái tin mừng kêu gọi anh chị em, nhưng luôn luôn giữ tinh thần của cha Geno, muốn một cộng đoàn Nomadenfia nhẹ nhàng và chỉ có những cơ cấu nòng cốt. Đứng trước một thế giới nhiều khi thù nghịch đối với các lý tưởng được Chúa Kitô rao giảng, anh chị em đừng do dự đáp lại bằng chứng tá vui tươi và thanh thản trong cuộc sống chứng tá theo tin mừng. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, anh chị em hãy tiếp tục lối sống này, tín thác nơi sức mạnh của tin mừng và Chúa Thánh Linh qua chứng tá Kitô trong sáng của anh chị em.
Giã từ cộng đoàn luật huynh đệ, sau hơn một giờ viếng thăm, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng đến trung tâm Lopiano, cách Roma khoảng 250 cây số. Đây là cơ sở đầu tiên trong số 25 trung tâm lớn của phong trào Focolare, tổ ấm, trên thế giới. Trung tâm này, gọi là Mariapoli, thị trấn của mẹ Maria, được chị Chiara Lubich, vị sáng lập phong trào tổ ấm, thành lập cách đây 54 năm và hiện nay có khoảng 850 dân cư thuộc 65 quốc gia, sống trên lãnh thổ rộng 200 hectare, kể cả khu vực phụ cận. Trong số này có một nửa thường trú, còn những người khác là những người đến tham dự các khóa huấn luyện tại 10 trường quốc tế tại đây trong thời gian lưu trú từ 6 đến 18 tháng. Đến Lopiano sau nửa giờ bay trực thăng từ Nomadenfia, Đức Thánh Cha đã vào cầu nguyện tại nguyện đường Mẹ Thiên Chúa và trước khi gặp chung tổng cộng gồm 6.000 người. Hiện diện trong dịp này còn có hàng chục giám mục, đặc biệt là Đức Hồng Y Bertoni, tổng giám mục giáo phận Firenze gần đó. Sau lời chào mừng của chị Maria Voce, chủ tịch phong trào tổ ấm, Đức Thánh Cha đã trả lời 3 câu hỏi được nêu lên, qua đó ngài đề cao đoàn sủng hiệp nhất của phong trào tổ ấm, khích lệ các hoạt động huấn luyện của trung tâm Lopiano và mời gọi các thành viên phong trào trung thành với truyền thống trong tinh thần sáng tạo. Đức Thánh Cha gợi lại lai lịch của trung tâm Lopiano theo ý hướng của chị Chiara Lubich. Chị quan niệm đây là một thị trấn, trong đó có nhiều sinh hoạt khác nhau, một hình thức sống mới mẻ theo tinh thần cộng đồng chung Vaticano II và đi từ đoàn sủng hiệp nhất, trong đó con tim ở trong thánh thể, nguồn mạch sự hiệp nhất và đời sống mới, và như một gia đình, trong đó tất cả đều nhìn nhận mình là con của một cha duy nhất, đều dấn thân sống dưới răn yêu thương đối với nhau. Đây không phải là một thị trấn để sống yên hàn, trong đó ở bên ngoài thế giới, nhưng là để đi ra bên ngoài, gặp gỡ, săn sóc, gieo vãi men tin mừng vào đấu bột xã hội, đặc biệt tại những nơi đang có nghèo đói, đau khổ, thử thách, tìm kiếm và nghi ngờ. Đức Thánh Cha nói, đoàn sủng hiệp nhất là một sự kích thích theo sự quan phòng của Chúa, một trợ lực mạnh mẽ để sống sự thần bí theo tinh thần tin mừng, nghĩa là cùng nhau tiến bước trong lịch sử thời nay, đồng lòng hiệp ý với nhau. Lopiano được kêu gọi trở thành lý tưởng đó và với lòng tín thác một cách thực tiễn, cố gắng ngày càng trở nên như vậy. Đó là điều thiết yếu và cần luôn tái khởi hành từ điều đó.
Trong một câu trả lời khác, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thật là một phong phú lớn vì tại Lopiano này có tất cả những trung tâm huấn luyện. Tôi đề nghị anh chị em hãy mang lại cho các trung tâm này một đà tiến mới, mở ra những chân trời rộng lớn hơn và tiến ra các biên cương. Đặc biệt điều thiết yếu là liên kết các dự phóng liên quan cụ thể đến các trẻ em, người trẻ, các gia đình và những người thuộc các ơn gọi khác nhau. Ngoài ra điều quan trọng là tại Lopiano này có một trung tâm đại học dành cho những người theo đuổi mục tiêu xây dựng một nền văn hóa hiệp nhất. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, thách đố lớn anh chị em cần đương đầu là thách đố trung thành trong tinh thần sáng tạo, nghĩa là trung thành với ý hướng nguyên thủy và cùng nhau cởi mở đón nhận hơi thở của Chúa Thánh Linh, can đảm bắt đầu những con đường mới mà Chúa soi sáng cho. Chính Chúa, chứ không phải cảm thức tốt, khả năng thực tiễn và cái nhìn luôn hạn hẹp của chúng ta. Để nhận ra và bước theo Thánh Linh, cần thực thi sự phân định cộng đồng, nghĩa là họp nhau, quanh Chúa Giêsu phục sinh, để lắng nghe điều mà Thánh Linh nói với chúng ta ngày hôm nay trong tư cách là cộng đồng Kitô, và để cùng nhau khám phá, trong bầu không khí ấy, tiếng gọi mà Thiên Chúa cho chúng ta nghe được trong hoàn cảnh lịch sử qua đó, chúng ta sống tin mừng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, cần lắng nghe tiếng Chúa cho đến khi cùng với Ngài, chúng ta nghe được tiếng kêu của dân, và cần lắng nghe dân cho đến độ hấp thụ được ý mà Chúa gọi chúng ta thi hành. Các môn đệ của Chúa Giêsu phải là những người chiêm nghiệm lời Chúa và đồng thời là những người chiêm nghiệm dân Chúa. Sau cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã chào thăm một đoàn đại diện của trung tâm, rồi đáp trực thăng để trở về Roma vào ban trưa cùng ngày.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại cuộc đời của Sơ Roberta Pignone từ Italia đến Bangladesh để phục vụ Thiên Chúa giữa những người bệnh phong cùi.
Một cuộc đời truyền giáo, phục vụ những người phong cùi ở Bangladesh, đó là câu chuyện của Sơ Roberta Pignone, bác sĩ người Ý, thuộc dòng truyền giáo nước ngoài của Học viện Giáo Hoàng. Sơ chia sẻ kinh nghiệm của mình trong vai trò là giám đốc bệnh viện Damien ở Khulna. Theo sơ Roberta Pignone, từ năm 2012 ở Khulna, các trường hợp nhiễm bệnh Hansen đã tăng gấp đôi. Trong năm 2017, có 35 trường hợp bệnh phong và 400 bệnh lao đã được điều trị tại bệnh viện Damien. Vào năm 1986, các sơ đã mở trung tâm này với mục đích điều trị và ngăn ngừa các trường hợp bệnh phong, và vào năm 2012 là bệnh lao. Sơ Roberta Pignone kể, khi còn bé, tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình trở thành một nữ tu. Tôi cảm thấy tôi muốn làm điều gì đó cho người khác, và đó là lý do tại sao tôi chọn y khoa. Nhưng trở thành một nữ tu, tôi không nghĩ đến. Về kinh nghiệm truyền giáo và ơn gọi của mình, Sơ Roberta nói, tôi đã được gửi đến Bangladesh. Ở đây tôi gặp các nhà truyền giáo của dòng truyền giáo nước ngoài của Học viện Giáo Hoàng, và tôi hiểu rằng, hiến dâng cuộc đời cho Chúa đó là một trong những con đường phù hợp nhất trở thành một nhà truyền giáo và một bác sĩ cho người nghèo. Trước khi vào tu viện, tôi muốn trở thành một bác sĩ gia đình và làm việc trong một phòng khám ở các làng. Ngược lại, ở đây, tôi không chọn công việc theo ý mình. Tôi đón nhận tất cả như một món quà của Chúa Thánh Thần. Nó đối với tôi dường như là một cái gì đó lớn hơn tôi rất nhiều. Từ năm 2011, Sơ Roberta Pignone sống ở Khulna, thành phố quan trọng thứ ba trong cả nước. Khu vực đô thị có khoảng 1,5 triệu dân. Họ sống chủ yếu về nông nghiệp và công nghiệp dệt, trong những khu đông đúc với cơ sở hạ tầng thiếu thốn. Sơ Roberta giải thích, với môi trường sống như vậy, nguy cơ lan bệnh Hansen tăng theo cấp số nhân. Năm 1998, theo tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh phong đã được diệt trừ. Nhưng đây không phải là trường hợp của Bangladesh. Vào thời điểm đó, sự quan tâm của thế giới về bệnh phong đã chấm dứt và không ai quan tâm nhiều đến nghiên cứu, điều trị và chẩn đoán bệnh. Chúng tôi là tổ chức duy nhất tiếp tục phục vụ cho người bệnh trong cả nước. Sơ tiếp tục. Hôm nay chúng tôi chịu những ảnh hưởng tiêu cực của sự suy giảm đó. Mỗi năm chúng tôi tìm thấy những trường hợp nhiễm bệnh mới trong quá khứ và những khuyết tật nghiêm trọng do căn bệnh gây ra. Lý do là trong nhiều năm không có nhiều nghiên cứu về bệnh này. Từ tháng 11 năm 2012, các trường hợp nhiễm bệnh đã tăng gấp đôi. Nếu trước đây chúng tôi có khoảng 15 bệnh nhân mỗi năm, ngày nay có 35 đến 36 bệnh nhân mỗi năm. Con số này chỉ đề cập đến thành phố Khulna và các vùng lân cận. Sơ Roberta nhấn mạnh, điều trị dành cho tất cả Kitô hữu, Hồi giáo và người Hindu, không phân biệt đối xử, thậm chí chúng tôi không hỏi họ thuộc về tôn giáo nào. Các nhân viên của chúng tôi gồm 35 người, họ cũng đến từ những tôn giáo khác. 10 người làm việc trong bệnh viện và những người khác đi phục vụ ở các trung tâm cùng với 3 nữ tu. Công việc của chúng tôi chủ yếu được thực hiện tại gia đình của các bệnh nhân và họ được điều trị và được cung cấp thuốc tại các phòng khám địa phương. Chỉ các trường hợp nặng mới phải nhập viện để họ được nghỉ ngơi và ăn uống tốt. Trong trường hợp này, chúng tôi gặp một chút khó khăn. Việc nhập viện cho bệnh nhân lao không hề dễ dàng. Nếu một người cha không có mặt ở nhà, ông không thể đi làm và mang thức ăn về cho gia đình. Đây là lý do tại sao chúng tôi thường cung cấp chăm sóc tại nhà, thậm chí mang thức ăn hoặc quần áo ấm cho mùa đông. Ngược lại, trong trường hợp bệnh phong, nhập viện là cần thiết. Đối với liệu pháp đa trị, tức là sự kết hợp của thuốc kháng sinh có liều lượng được ấn định bởi Tổ chức Y tế Thế giới, thuốc được cung cấp bởi chính phủ. Mặt khác, chúng tôi cung cấp miễn phí tất cả các loại thuốc hỗ trợ như vitamin, thuốc giảm đau cho các tác dụng phụ. Sơ nói thêm, trong số các dịch vụ được cung cấp cho người bệnh phong mỗi thứ ba, thứ năm và chiều thứ sáu có vật lý trị liệu, cả ở nhà và trong bệnh viện. Nó phục vụ để giảm khuyết tật, nhưng trên tất cả, vì bệnh phong có liên quan đến sự mức độ nhạy cảm với ngoại vi, tức là tay chân, Chúng tôi cũng sản xuất giày có đế mềm, ngăn ngừa sự hình thành các vết loét ở bàn chân. Nữ tu báo cáo rằng, bệnh viện tìm cách để làm cho người dân nhận thức được tầm quan trọng của việc chăm sóc. Đối với điều này, chúng tôi tạo mối tương quan với hiệu trưởng của các trường học, với sinh viên và bác sĩ địa phương. Kinh nghiệm của chúng tôi dạy chúng tôi, tuy nhiên, việc nhận định các trường hợp mới xảy ra thông qua các bệnh nhân cũ, những người đã trải qua những ảnh hưởng của bệnh trên da của họ và tư vấn cho những người khác phải trải qua điều trị. Chúng tôi cung cấp cho họ một trách nhiệm lớn, họ đã được chăm sóc và chúng tôi kêu gọi họ giúp chúng tôi tiếp đón, giúp đỡ những người khác như chính họ đã được nhận lãnh. Sir Roberta Bignone kết luận, chính Chúa muốn tôi ở đây và Ngài cho tôi sức mạnh để tôi có thể thực hiện công việc vượt quá khả năng của tôi. Tôi đang ở Bangladesh, ở tận cùng trái đất, để chữa bệnh, nâng đỡ, chăm sóc những người bé mọn nhất của thế giới. Những bệnh nhân phong không được quan tâm. Nhận thức này củng cố tôi mỗi ngày. Sự hiện diện của tôi ở vùng đất này làm cho người dân Bengala ngạc nhiên. Họ rất khó hiểu tại sao một phụ nữ chưa lập gia đình mà lại rời quê hương của mình như trường hợp của tôi. Thật vui khi biết rằng một số bệnh nhân coi đây là bệnh viện thứ hai. Chúng tôi sẽ hiện diện ở đây luôn mãi. Chúng tôi mang lại hy vọng, mang lại một lối sống khác, giúp họ sống xứng đáng với nhân phẩm, xứng đáng là con của Chúa. Điểm truyền giáo của Bangladesh thật sự là một món quà của Chúa Thánh Thần dành cho tôi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.